là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận, Văn Chấn đẩy nhanh tiến độ thu chiêm làm mùa, tiếp đó là tấm gương Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi gương mẫu trách nhiệm ở xã An Đà, huyện Bình. Phần cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng đảng 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu 2. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2023, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhất là thời tiết khí hậu biến đổi bất thường, khô hạn kéo dài, thị trường tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn, giá cả biến động tiêu cực, ảnh hưởng của xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine đã tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội, thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng cũng như đời sống của nhân dân. Trong bối cảnh đó, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn giúp đỡ của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng với đó là sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn, đổi mới sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng đảng 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn tác động, song Đảng ủy quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra. Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo tổ chức tốt hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng, hội nghị sơ tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, trong đó nổi bật là tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, diễn tập khu vực phòng thủ huyện Trạm Tấu, thành phố Yên Bái năm 2023, diễn tập ứng phó lụt bão tìm kiếm cứu nạn thị xã Nghĩa Lộ theo kế hoạch. Tham mưu với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, chỉ đạo 9 trên 9 huyện thị xã thành phố làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, bảo đảm quân số cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đạt 95% trở lên. Quản lý sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt 98,9%, chỉ đạo củng cố xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo đúng quy định của pháp luật, duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương. Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được triển khai đồng bộ, thường xuyên, bảo đảm tốt trong mọi hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh. Công tác xây dựng đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Kết quả đó đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu trong cả nước về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Yên Bái năm 2023. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như năm 2022. Theo đó, các hội đồng thi tổ chức coi thi trong các ngày 27, 28, 29 và 30 tháng 6, chấm thi từ mùng 1 tháng 7 năm 2023, công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 18 tháng 7 năm 2023, hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông chậm nhất ngày 20 tháng 7 năm 2023. Đến thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn phối hợp tổ chức kỳ thi, phân công nhiệm vụ và triển khai hoạt động của Ban chỉ đạo cấp quốc gia, hoàn thành việc rà soát ma trận của 15 môn thi, xây dựng và hoàn thiện đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, rà soát hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi để chuẩn bị cho hội đồng ra đề thi, ban hành hướng dẫn quy trình ra đề thi, phân định rõ trách nhiệm của những người tham gia hội đồng ra đề thi, tổ chức thẩm định phần mềm hỗ trợ hội đồng ra đề thi và phần mềm chấm thi trắc nghiệm với sự tham gia của đại diện các đơn vị liên quan. Tiếp tục sử dụng phần mềm chấm thi trắc nghiệm và tính năng sinh tổ hợp câu hỏi của phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi thi như năm 2022, công tác tập huấn và tổ chức đăng ký dự thi được hoàn tất. Tính đến ngày 15 tháng 6, cả nước đã có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Cả nước sẽ có 2.273 điểm thi với 44.661 phòng thi. Đến nay, huyện Yên Bình đã hoàn thành cài đặt ứng dụng công dân số Yên Bái S cho trên 48.500 công dân và là huyện đầu tiên trong toàn tỉnh hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Để đạt kết quả này, huyện Yên Bình đã tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, sự cần thiết và lợi ích của việc cài đặt sử dụng ứng dụng Yên Bái S thông qua tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã, tuyên truyền trên các trang mạng xã hội. Các địa phương đã tập trung hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Yên Bái S tại các tổ dân phố, nhà văn hóa. Các tổ chuyển đổi số cộng đồng, cán bộ, nhân viên cơ quan chức năng đã đi từng ngõ gõ từng nhà để tuyên truyền hướng dẫn, cài đặt người dân, cài đặt ứng dụng. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của người dân, huyện Yên Bình đã hoàn thành việc cài đặt ứng dụng công dân số Yên Bái S cho người dân vượt kế hoạch đề ra.
5 tháng năm 2023, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã tiếp nhận 1.540 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, qua đó kiểm tra 1.333 hồ sơ đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền chi trả trên 21 tỷ đồng. Đa số người lao động sau khi mất việc đều trông chờ vào chế độ bảo hiểm thất nghiệp, nhất là trong bối cảnh tác động của dịch bệnh COVID-19. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã thu hẹp hoặc tạm ngừng sản xuất kinh doanh, đồng nghĩa với việc phải cắt giảm lao động. Trước thực trạng người lao động bị mất việc làm, Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. Trong quá trình thực hiện để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động khi thực hiện các thủ tục hành chính, Trung tâm đã nỗ lực cải cách hành chính, hướng dẫn người hưởng chính sách có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ quốc gia và cổng dịch vụ công của tỉnh Yên Bái từ mùng 1 tháng 5 năm 2023.
Thời gian qua, Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức 135 lớp đào tạo nghề và cấp chứng chỉ nghề cho trên 4.000 hội viên phụ nữ. Để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Trung tâm đã tổ chức 10 lớp khởi sự kinh doanh cho trên 300 hội viên phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp về hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề, kiến thức về khởi sự doanh nghiệp, kỹ năng marketing và bán hàng hiệu quả, hỗ trợ thành lập 67 tổ hợp tác với 650 thành viên tham gia. Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục mở các lớp đào tạo nghề cho hội viên phụ nữ, tập trung đào tạo những nghề như may công nghiệp, kỹ thuật nấu ăn, dịch vụ chăm sóc gia đình, chăm sóc sắc đẹp và một số nghề nông nghiệp phù hợp với thế mạnh phát triển kinh tế của địa phương. Tư vấn hỗ trợ kiến thức cho hội viên phụ nữ về các lĩnh vực, chính sách pháp luật, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, tư vấn hỗ trợ thành lập mới, tổ hợp tác xã do phụ nữ tham gia, lãnh đạo quản lý.
Thưa quý vị và các bạn, là huyện xa nhất của tỉnh Yên Bái, tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn huyện Mù Cang Chải có chiều hướng phức tạp. Các đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi như lợi dụng địa bàn, địa hình đồi núi, thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc, giao dịch để che mắt lực lượng chức năng. Để giành thế chủ động trong cuộc chiến với tội phạm ma túy, Công an huyện Mù Cang Chải đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung nắm tình hình, địa bàn, phân tích, đánh giá phương thức, thủ đoạn hoạt động, kịp thời đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Ngày 20 tháng 3, tại bản Nả Háng Tâu, xã Bông Luông, huyện Mù Cang Chải, tổ công tác Công an huyện Mù Cang Chải đã phát hiện bắt quả tang Giàng A Dê, sinh năm 1969, trú tại xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, đang tàng trữ 2 bánh heroin có trọng lượng hơn 652 gram. Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Lý A Sình, sinh năm 1986, trú xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Giàng A Dê nói:
là sáng ngày 20, là 8 giờ sáng tôi đi đến là tôi từ nhà đi đến trụ sở xã Nậm Khắt, là tôi nhận 2 bánh heroin ma túy của Lý A Sình mang đi bán. Là tôi mang 2 bánh heroin của Lý A Sình mang đi bán, là một bánh heroin đấy là Lý A Sình lấy 125 triệu, hai bánh là lấy 250 triệu. Tôi mang đi bán để tôi mang về qua đến Nả Háng Tâu, đi qua Nả Háng Tâu và đem đi cơ quan phòng phát hồn tỉnh bán.
Từ năm 2023 đến nay, Công an huyện Mù Cang Chải đã khởi tố 13 vụ, 17 bị can, xử phạt hành chính 25 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 820 gram ma túy các loại, trên 27 triệu đồng và nhiều vật chứng có liên quan. Tuy nhiên, để đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy trên địa bàn, các cán bộ chiến sĩ đã gặp không ít khó khăn. Thượng úy Hoàng Hữu Quốc Tuấn, Phó đội trưởng Công an huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái nói:
huyện Mù Cang Chải là huyện miền núi, là khu vực giáp danh với lại các tỉnh như Sơn La, Lai Châu, Lào Cai và đặc biệt là có tuyến quốc lộ 32 chạy qua, do đó tiềm ẩn nguy cơ về tội phạm về ma túy, các đối tượng vận chuyển ma túy vào địa bàn, thẩm lậu vào địa bàn. Thứ hai nữa là các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội về ma túy thường là có mối quan hệ anh em họ hàng, dòng tộc khép kín, do đó khó đấu tranh với loại tội phạm này. Và để nâng cao trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy thì đội cảnh sát điều tra tội phạm về sự kinh tế ma túy đã tiến hành triển khai các biện pháp về nghiệp vụ và đặc biệt là nắm chắc tình hình địa bàn và các đối tượng nghiện tại địa bàn để quản lý và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với lại người dân đối với tác hại của ma túy.
Huyện Mù Căng Chải tập trung nhiều đồng bào thiểu số, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Do vậy, dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng vào các đường dây phạm tội, nhất là tội phạm liên quan đến ma túy. Bên cạnh đó, tội phạm về ma túy hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động, liều lĩnh. Để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, Công an huyện Mù Căng Chải đã triển khai đồng bộ hiệu quả nhiều giải pháp cùng với tinh thần quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm, không để hình thành điểm nóng tại địa bàn. Thượng tá Lương Nhân, Phó trưởng Công an huyện Mù Căng Chải cho biết.
Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu, nhận thức đúng và tích cực cũng như chủ động trong cái việc không tham gia, không thực hiện các hành vi vi phạm về pháp luật, cũng như là tố giác, tố cáo các hành vi của những người vi phạm pháp luật về ma túy. Làm tốt công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản về đối tượng, về địa bàn, cũng như phát huy cái vai trò của công an cơ sở trong việc rà soát, quản lý đối tượng, nhân dân xấu, đối tượng có nghi vấn hoạt động về ma túy để phối hợp với đội nghiệp vụ áp dụng các biện pháp quản lý, chủ động với hành đấu tranh, ngăn chặn không để hình thành điểm phức tạp gây bức xúc cho quần chúng dân.
Với những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ công an huyện cùng sự phối hợp triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm. Qua đó đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, làm trong sạch địa bàn, bảo vệ bình yên cho mỗi bản làng vùng cao.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết nắng ráo, những ngày này bà con nông dân trên địa bàn huyện Văn Chấn huy động nhân lực, máy móc để nhanh tiến độ thu chiêm làm mùa, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ tốt nhất để đạt năng suất và sản lượng đề ra. Ngay sau khi thu hoạch xong lúa đông xuân, gia đình ông Nguyễn Văn Quyền, thôn Nà Trạm, xã Đồng Khê đã lấy nước vào ruộng làm đất và gieo mạ chuẩn bị cho vụ mùa sắp tới. Với diện tích 2.000 m2 ruộng nước vụ chiêm vừa qua, gia đình ông Quyền chủ yếu gieo cấy giống nghi hương 305. Nhờ đầu tư chăm sóc phòng trừ sâu bệnh kịp thời nên năng suất lúa đạt hơn 70 tạ mỗi hecta. Với thời gian sinh trưởng ngắn, không bị sâu bệnh hại, dẻo, thơm nên vụ mùa này gia đình ông Quyền tiếp tục gieo cấy giống lúa nghi hương 305. Đến nay, ông đã xuống mạ cho toàn bộ diện tích và dự kiến đầu tháng 7 sẽ bắt đầu gieo cấy. Ông Nguyễn Văn Quyền, thôn Nà Trạm, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, nói.
Chung là cũng tranh thủ là lúc có nước thì mình cũng bừa để nó mục rơm rạ để chuẩn bị cấy. Ruộng mạ như thế thì cũng bừa xong hết rồi, bây giờ thì cũng chuẩn bị đến khoảng mùng 1, mùng 2 này thì bắt đầu xuống mạ. Chỉ là cấy bằng giống nghi hương thôi, thế thì mất ít nếp. Phần thì nói chung nó có khoảng để mà rơm nó mùng 1 thì không là sắp cấy thì mình mới gánh phân ra. Với lại quải ít vôi để nó mục hết cây rơm ấy. Bừa xong rồi mình quải vôi. 2.000 ruộng mình lấy khoảng tầm 5 cân vôi bột này thôi. Quải đi là nó nhanh không mà.
Vụ chiêm năm nay, xã Đồng Khê gieo cấy gần 108 hecta, trong đó giống lúa thuần chiếm trên 60%, còn lại là giống lúa lai. Đến đầu tháng 6, toàn bộ diện tích lúa chiêm xuân của xã đã bước vào độ chín. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, nhân dân xã Đồng Khê huy động nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thu chiêm. Đến nay nhân dân đã thu hoạch được trên 90% diện tích lúa chiêm. Theo đánh giá của bà con nhân dân, vụ này các diện tích lúa ít bị sâu bệnh hại nên chắc hạt, năng suất ước đạt trên 70 tạ mỗi hecta, cao hơn 0,2 tới 0,3 tạ mỗi hecta so với vụ chiêm trước. Để đẩy nhanh tiến độ thu chiêm làm mùa, xã Đồng Khê tuyên truyền vận động nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, thu hoạch đến đâu, làm đất đến đó, chuẩn bị phân bón giống lúa theo cơ cấu và điều tiết nước tưới tiêu để gieo cấy vụ mùa theo đúng khung lịch thời vụ. ông Nguyễn Xuân Gần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn cho biết.
Xã đã chỉ đạo cho bà con tích cực thu chiêm để chuẩn bị làm mùa, phối hợp với công ty Nghĩa Văn để và cùng với các thôn chuẩn bị nạo vét canh mương để cho nước xuống đồng ruộng để cho bà con cày bừa và xuống giống để chuẩn bị cho sản xuất cho vụ hè thu để đảm bảo tiến độ. Và trong cái vụ hè thu này thì vụ mùa này thì chủ yếu là theo hướng dẫn của huyện thì bà con dân chủ yếu là trồng cấy cũng số giống lúa thuần trên 60% là giống lúa thuần và khoảng độ 40% giống lúa lai vẫn là giống như các giống là Nghi Hương 305.
Vụ chiêm năm nay huyện Văn Chấn gieo cấy trên 2.700 hecta với cơ cấu trên 75% là giống lúa thuần và lúa lai chất lượng cao, áp dụng cơ cấu giống hợp lý, gieo cấy đúng khung lịch thời vụ cộng với tập trung đầu tư chăm sóc nên lúa không bị sâu bệnh hại nhiều. Đến đầu tháng 6, hầu hết các diện tích lúa chiêm của huyện Văn Chấn đã chín và bắt đầu cho thu hoạch. Bà con nông dân đã thu hoạch được 2.000 hecta, năng suất ước đạt 58 tạ một hecta, tập trung chủ yếu ở các xã vùng trong và vùng ngoài của huyện. Để đảm bảo gieo cấy vụ mùa đúng khung lịch thời vụ, hiện nay các địa phương đang vận động nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch lúa chiêm xuân với phương châm xanh nhà hơn ra đồng, thu hoạch đến đâu làm đất đến đó để gieo cấy vụ mùa kịp thời vụ. Đến nay nhân dân trên địa bàn huyện đã làm đất vụ mùa được 250 hecta, gieo mạ trên 1.000 hecta. Ông Vàng Sái Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Suối Bu, huyện Văn Chấn cho biết.
Khâu mà chuẩn bị đất và chuẩn bị gieo mạ thì ngay từ bây giờ là bà con đã chuẩn bị giống rồi. Và bà con đã ngâm và một số hộ cũng đã xuống mạ rồi. Thì cũng chịu triển khai bà con là bây giờ gặt là đã gieo mạ trước, xong là gặt xong là làm đất luôn. Làm đất luôn để ủ đấy, xong là khi mạ mà đủ tuổi cái là coi như là cấy để kịp thời vụ. Phân bón thì bà con thì những cái hộ mà người ta có điều kiện và người ta có chăn nuôi đấy là người ta cho cái lấy cái phần ở gia đình đi xuống bón, còn bây giờ là cơ bản là bây giờ là phần là ra ngoài các cái quán ở ngoài Đồng Khê để mua phân về để bón ra ruộng.
Với sự chỉ đạo sát sao của chính quyền các cấp và ngành nông nghiệp, sự tích cực chủ động của nhân dân, vụ chiêm xuân năm nay, nhân dân Văn Chấn đã có thêm một mùa vàng thắng lợi. Hiện nay nhân dân đang huy động máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa. Tuy nhiên, theo dự báo năm nay, lượng mưa có thể thấp hơn cùng kỳ nhiều năm, nguy cơ thiếu nước ở các chân ruộng cao. Nếu không chủ động nguồn nước, rất dễ xảy ra tình trạng khô hạn, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây lúa. Vì vậy, ngành nông nghiệp của huyện Văn Chấn khuyến cáo bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng hợp lý, có những biện pháp chủ động tưới tiêu để phòng tránh hạn hán, đảm bảo sản xuất vụ mùa thắng lợi. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, ông Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Hán Đà, huyện Bình, được mọi người biết đến không chỉ là tấm gương tiêu biểu làm kinh tế giỏi, mà còn là người cán bộ trách nhiệm nhiệt tình với công tác xã hội, được mọi người trong xã, trong thôn quý mến và tin tưởng.
Đã ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng với tâm niệm còn sức khỏe là còn lao động để làm gương cho con cháu, ông Phạm Thanh Sơn ở thôn Phúc Hòa, xã Hán Đà, huyện Yên Bình luôn tìm hướng phát triển kinh tế gia đình, thực hiện tốt phong trào tuổi cao gương sáng khiến nhiều người nể phục. Trong phát triển kinh tế gia đình, ông luôn quan tâm đến việc lựa chọn cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện của gia đình, cũng như tận dụng được thế mạnh khí hậu thổ nhưỡng của địa phương. Đã từ nhiều năm nay, gia đình ông luôn có nguồn thu ổn định từ trồng bưởi, trong đó phần lớn là giống bưởi Khả Lĩnh. Không trồng theo phương pháp thông thường để nâng cao hiệu quả trong canh tác, ông đã lựa chọn trồng bưởi theo hướng hữu cơ. Nhờ theo đuổi quy trình sản xuất an toàn và hướng đến chuẩn hữu cơ nên vườn bưởi của gia đình ông Sơn đã có những chuyển biến tích cực, ông Sơn chia sẻ.
Trong quá trình cây bưởi này thì mình phải thường xuyên kiểm tra gốc, sâu đục gốc, rồi sâu ngọn, sâu lá, các thứ. Thế còn đến mùa hoa thì phải kiểm tra hoa, phun thuốc để trừ những loại sâu nó hại hoa. Thế đến quả thì cũng vậy, quả nhỏ thì phải phun thuốc nhện đỏ, rồi phun những loại bọ xít, coi như cứ phải chăm sóc theo từng thời kỳ, phải kiểm tra theo từng thời kỳ phát triển của quả bưởi, để mà nó mới có thể có cái quả bưởi mới đẹp được.
Canh tác bưởi theo hướng hữu cơ thì thay vì sử dụng các sản phẩm hóa học, chất kích thích, thuốc bảo vệ thực vật như trước đây, ông Sơn chuyển sang sử dụng các loại phân chuồng được ủ hoai và các loại thuốc vi sinh. Để tạo môi trường thuận lợi cho côn trùng có ích sinh sống, điều hòa cân bằng sinh thái trong vườn, các loại cỏ mọc được giữ lại, khi cần thiết chỉ sử dụng biện pháp thủ công để cắt tỉa, tuyệt đối không dùng thuốc diệt cỏ. Bên cạnh đó, ông cũng lựa chọn sử dụng các loại bẫy côn trùng để hạn chế sâu bệnh cho cây. Canh tác bưởi theo hướng hữu cơ, thời gian đầu tuy còn khó khăn vất vả nhưng hiệu quả thu lại lớn hơn rất nhiều. Cụ thể, từ khi chuyển qua phương pháp mới này, vườn bưởi của gia đình ông Sơn luôn xanh tốt, phát triển khỏe mạnh, ít sâu bệnh hơn so với trước đây, nền đất thì tơi xốp, giàu dinh dưỡng. Cùng đó, môi trường được đảm bảo, đặc biệt là chất lượng của trái bưởi được cải thiện hơn, ông Sơn cho biết thêm.
Tuổi thì chúng tôi cũng gọi là vào tuổi, người có tuổi cũng gọi là vào người tuổi cao rồi, nhưng mà thực tế về lao động chúng tôi xuất phát từ nhà nông, thế cho nên là vẫn phải lao động mà mang lại những cái xem xét những cái gì mà nó có hiệu quả kinh tế thì mình sẽ trồng. Và nói chung là nông thôn thì nó tất cả là phải đa dạng kinh tế, như gia đình đây cũng đa dạng các kiểu luôn, rồi chè, rồi ao, rồi chăn nuôi các thức là đều có cả. Nó để cái một cách để là mình rèn luyện sức khỏe cho cái tuổi già mình thôi. Già yếu đâu làm được cái việc gì, ta làm việc để cho nó rèn luyện sức khỏe.
Không chỉ là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình, ông Phạm Thanh Sơn còn được biết tới là một người cán bộ hội mẫu mực. Năm 2021, với uy tín, sự tín nhiệm và tin tưởng của người dân, ông Sơn được bầu làm phó chủ tịch hội người cao tuổi xã Hán Đà, đồng thời kiêm nhiệm vai trò là phó trưởng thôn Phúc Hòa. Dù ở cương vị nào, ông cũng luôn nhiệt tình, năng nổ trong mọi hoạt động, đưa các phong trào người cao tuổi của thôn, của xã ngày càng phát triển. Để hoạt động của hội người cao tuổi hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên tham gia, không ngại khó khăn, ông Sơn thường xuyên đến từng hộ vận động người cao tuổi vào hội và hội viên tham gia sinh hoạt đầy đủ, chú trọng quan tâm đến đời sống hội viên, tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm để hội viên vươn lên phát triển kinh tế gia đình cũng như tham gia các phong trào ở địa phương. Ông Phạm Ngọc Lượng, chủ tịch hội người cao tuổi xã Hán Đà, huyện Yên Bình cho biết.
Ông Sơn là một người, năm nay ông đã 73 tuổi, sinh năm 1950. Thế nhưng về đối với kinh tế gia đình thì ông là một người hội viên, mà hai nữa là phó chủ tịch hội người cao tuổi của xã Hán Đà, khóa này khóa thứ hai. Nhưng trong công phong trào xây dựng kinh tế tư nhân của ông thì phải nói là rất là mạnh ở trong xã. Nếu mà nói là đứng một trong những cái cá nhân đứng đầu ở trong toàn xã này về hội người cao tuổi. Xe con có một cái này, rồi thì tất cả vườn ao chuồng nói chung là hoàn đầy đủ về mô hình của cụ Sơn. Phải nói là theo đánh giá của ban chấp hành hội người cao tuổi chúng tôi, phải nói là còn nhiều các cái gia đình hộ cá nhân còn chưa thể theo kịp được những cái hội viên này.
Với những nỗ lực và nhiệt tình trong công tác hội, ông Phạm Thanh Sơn đã góp phần giúp hội người cao tuổi xã Hán Đà cũng như chi hội người cao tuổi thôn Phúc Hòa ngày càng phát triển vững mạnh. Ông xứng đáng là tấm gương người cao tuổi mẫu mực, là điển hình tiên tiến để mọi người cùng học tập và làm theo.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, với diện tích gỗ rừng trồng lớn, những năm qua Yên Bái là một trong những tỉnh thành có tiềm năng thế mạnh trong sản xuất chế biến lâm nghiệp. Tuy nhiên hiện nay không có thị trường tiêu thụ đã khiến nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Yên Bái lâm vào cảnh khó khăn, phải cắt giảm nhân công, sản xuất cầm chừng, thậm chí đóng cửa nhiều tháng nay, ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, một trong những địa phương có số cơ sở chế biến gỗ lớn trên địa bàn.
Sân phơi ván bỏ hoang đầy cỏ mọc, hàng hóa chất đống, tồn kho, máy móc ngừng hoạt động, thậm chí chủ cơ sở sản xuất ván bóc ở thôn nước mát xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, nay còn phải đi tìm việc làm mới để trang trải cuộc sống và cho người khác ở nhờ tại xưởng. Theo người dân ở đây cho biết, những năm trước thời điểm này thường là cao điểm trong sản xuất ván bóc bởi nắng nhiều thuận lợi cho việc phơi ván. Nhưng nhiều tháng nay xưởng này đã dừng hoạt động. Ông Đỗ Vĩnh Sơn, người thuê lại xưởng ở thôn nước mát xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Mình thấy cái kho hàng ván của họ hiện tại bây giờ là mình thấy nó gần như kiểu là nó hàng hóa nó không chạy, đâm ra người ta bây giờ người ta tích trữ kho rất là nhiều. Bây giờ ở đây xưởng này người ta có 3 kho ván. 3 kho ván hiện tại người ta nó tương đương khoảng hơn 400 khối. Thì bây giờ không xuất được đi, bản thân mình thấy chủ người ta cũng không có tiền để trả cho công nhân. Thứ nhất là đầu ra không có, đầu vào thì bây giờ người ta gỗ lạt, người ta mua thì người ta phải bỏ chi phí ra. Mà lực, bản thân lực của người ta là người ta, mình thấy là người ta không có khả năng để làm nữa. Là thấy như tháng này mình thấy đến hôm nay nghỉ tầm 20 ngày.
Cũng ở thôn nước mát xã Âu Lâu, xưởng ván bóc của gia đình ông Lê Xuân Lộc đang tồn kho khoảng 60 khối ván gỗ bóc. Ông Lộc cho biết, mặc dù tồn kho ít nhưng lượng hàng trước đây xuất đều bị lỗ và chưa lấy được vốn. Hơn nữa hiện nay không có thị trường tiêu thụ nên cơ sở không có vốn để quay vòng. Ngừng hoạt động nhưng hàng tháng cơ sở vẫn phải trả lãi ngân hàng, nộp thuế và hiện vẫn chưa có nguồn để trả lương cho công nhân nên giờ đây chỉ có thể trông chờ vào thị trường. Ông Lê Xuân Lộc, thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Thì xưởng thì vẫn có thể làm được nhưng mà chủ yếu cái đầu mà ván bây giờ là sợ ép ra và xuất khẩu ấy, thì là họ ép ra nhưng không xuất được thì là họ cũng chỉ là làm cầm chừng. Thì bọn tôi trên này em chỉ làm cầm chừng, còn đâu đa số bây giờ tất cả là đến 90%, hơn 90% là nghỉ hết thì các xưởng đóng cửa nghỉ. Bởi vì làm ra bây giờ không bán được, mà có bán được thì là cũng không có tiền bán nợ hết. Bởi vì do đầu dưới giờ nó không xuất được.
Xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái trước đây có trên 20 xưởng chế biến gỗ, nhưng ngành gỗ gặp nhiều khó khăn nên hiện nay chỉ còn khoảng 13 xưởng. Tuy nhiên hiện nay tất cả đã dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng. Nguyên nhân là do hầu hết các xưởng sản xuất trên địa bàn chỉ xuất bán cho các cơ sở đầu mối ở các tỉnh khác, nhưng nay thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn dẫn tới tồn kho. Không những vậy, nguồn nguyên liệu đầu vào thiếu hụt và giá thành cao nên nhiều doanh nghiệp, xưởng sản xuất phải cách giảm nhân công, dừng hoạt động, thậm chí đứng trước nguy cơ phá sản. Có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề chế biến gỗ, ông Nguyễn Đình Giang, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Từ năm 2022 đến năm nay là thị trường gần như đóng băng. Lý do là do cái thị trường, cái thứ nhất là chiến tranh Đông Âu nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc ấy. Cái hai nữa là cái thị trường ván của mình Việt Nam ấy, là nó phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc. Mà từ năm 2022 đến giờ là gần như là không xuất khẩu được. Mà thị trường trong nước ép thì không có cái khả năng để ép được nhiều, mà bán thì bây giờ cũng không bán được.
Theo các chuyên gia, tình trạng khó khăn trong sản xuất gỗ sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới. Sản xuất lâm nghiệp được xem là một trong những hướng đi chính trong phát triển kinh tế của người Yên Bái nói chung và người dân xã Âu Lâu nói riêng. Do vậy, rất cần có những giải pháp kịp thời để giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tiếp tục phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.